Lòng tâm định đã hẹn được con lê và mũi tối là hẹn sớm. Bên cạnh một xe bán khô các hiệu phẩm, cũng có mấy cái ghế xếp giá chiến và như lon được đa mạnh trong một cái phòng giá. Không biết có ai theo không, con lê không yên tâm nhìn lui nhìn tới, mắt giáo giác. Bà càng cố càng dễ bị đẩy. Bà cứ tự nhiên, cố gắng tự nhiên đi mà. Tôi muốn chết luôn đây. Trời ơi, ông hại tôi không? Tôi thề tôi không hề biết việc xảy ra như vậy. Tôi biết thì bà vật tôi đi. Con Lê lắc đầu, nó hết tin, thề thốt từ khuya rồi, hết gặp chuyện nó cũng thề bạt mạng vậy. Rồi giờ làm sao đây? Họ đang điều tra, ngày đêm gì tôi cũng có cảm tưởng sắp bị bắt. Thế thấy áo vàng công an là tôi muốn vãi đái ra quần. Không ai biết đâu. Mà bà có thấy gì không? Thấy chưa sao không? Lúc đó tôi tắm trong buồng tắm, tôi nghe có tiếng chân rồi tiếng u ớ như ai kêu gì. Tưởng thằng cha hồi sức lại đi kiếm tôi, sợ quá mặt luôn. Tôi núp trong buồng tắm lâu lắm, thấy không động tĩnh gì nữa, tôi ra bởi mới thấy thằng cha. Lúc đó chết chưa, ông nội tôi cũng không biết, chỉ thấy đôi mắt ông lồi ra chậm chừng là tôi hết vía rồi và chạy hết biết. Mà giờ nhớ lại tôi thấy lạ. Cái gì lạ? Lúc tôi vô thấy ông khóa cửa rõ ràng, vậy mà lúc tôi chạy ra ai đã mở khóa. Bà có nhận ra một người nào lúc đó không? Trời ơi, tôi muốn đứng tim, còn thấy gì? Thấy ai? Mới đây nghe người ta đọc báo nói lại ông làm lớn lắm phải không? Vừa đâu nghe. Hèn chi ông ít nói lắm, ông chỉ làm mà giữ rằng như con cọp, tôi chết điếm. Tôi hiểu không ra, ông làm lớn vậy, tiền nhiều, thiếu gì con gái theo ông, sao ông cần mấy thứ như tôi? Thằng Long nghĩ cũng không ra, ôi biết đâu người ta có tiền, muốn cái giống gì chẳng được. Bỗng nhiên con Lê khóc. Tôi nói trước à, nếu bị công an hỏi là tôi khai ông ra. Đừng lo, không ai hỏi bà đâu. Đây là việc mấy ông lớn tranh chấp thanh toán nhau, việc gì đến bà. Con Lê hỉ mũi đưa tay chùi nước mắt thút thít. Nhưng bữa đó, quên bữa đó đi, coi như không hay biết gì hết trơn. Nói nghe hay lắm, không biết còn ai trả tiền cho tụi tôi chớ. Chưa bao giờ tôi bị thê thảm như bữa đó đâu nha. Ông coi, cho tới bữa nay tôi như con cỏ ma. Bị sợ quá mất ngủ nên có chút quầng mắt vậy thôi. Bà mà nhằn nhò gì, coi như xui xẻo mất một chuyến hàng. Làm ăn có lúc được có lúc thua phải chịu. Bà không biết chơi luật giang hồ gì hết. Tôi không cần biết luật gì hết trơn. Tôi chắc anh có lãnh tiền đặt cọc của người ta. Chia đây. Tôi thề chưa là chưa. Bây giờ bà muốn biết trắng đen hay không, bà đi tìm con nết đi. Con nết thôi đi, mấy bữa nay mặt mũi nó cũng teo tóp lắm. Thế con Lê là nó làm như chưa hề quen biết, nó sợ còn hơn con Lê sợ nữa. Thằng Long tâm định nói tới đây là coi như dọa cho con Lê cụt vòi lại rồi. Bà lo bằng tôi không, nếu tôi bị vồ trước tôi cũng khai bà ra vậy. Mặt con Lê xanh dần, Long tâm định an ủi. Nói vậy thôi, chứ không ai hỏi bà đâu, không ai nghi anh hai mà lại đi dính dáng tới cái loại điếm mạng như bà. Phải không? Cứ yên chí về anh ngủ đi làm nghề, đừng loạn quạng. Thằng phường phó nó biết là đi đo. Long tâm định rút một mớ tiền vầy vò trong túi ra. Tặng bà này về uống thuốc. Đây là tiền của tôi. Thấy bà mất quốc trước hết, tôi bù cho thôi. Dù gì cũng móc tay làm ăn với nhau. Chắc không ai biết không, tôi lo quá. Nữa, chuyện này người ta nghi là các cán lớn thanh toán nhau, còn không cũng chính trị. Yên tâm đi mà, chắc vậy. Chắc chứ sao, thôi về tân trang nhan sắc lại đi, trông tả quá em ơi.
Một lần được nói cùng em, anh yêu em ngàn đời biết ơn. Xin hãy hôn anh thật lòng.
Con Lê đã in những lời Phật nó tàn vào hàng miếng gà kêu tô cháo, thêm một đĩa gọi lòng gà nữa là đi đứt món tiền thằng Long đưa. Đánh no một bụng nó tính về ngủ, vừa về tới thằng hai nuôi nóng nảy chờ nó. Ngoài phường mời mày ra làm việc kìa, ai mời giấy đâu, giấy má gì? Nấy khu vực ghé qua nói ngoài phường có chuyện muốn hỏi mày, mày ra ngay đi. Thay cái áo dài tay nó đi bộ ra phường, có thể ở trên tư xuống điều tra nó. Nó vừa đi vừa tính kế trả lời theo cách Long Tâm Định đã bày nó. Công an trực ban đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, nó hỏi: nghe công an phường nhắn tôi ra có chuyện chi vậy chú? À, vô trọng đi, ông phó muốn hỏi gì đó. Anh ta đứng dậy soạn đồ đạc bỏ vào ngăn kéo, dập phó công an phường từ bên trong vọng ra: chú mày đi một vòng thăm dân cho biết sự tình đi, nhớ lát về có chút mồi nhắm anh em la rai rõ. Cửa phòng khép, cửa trong khép. Ông phó ôm trầm lấy con Lê, hắn ngắm nghía sờ nắm. Sao ấm nhau muốn nhất thế này, em mệt. Mối lo đến giờ này mới tan, con Lê thở mạnh: mệt thì mệt, chờ lâu quá rồi. Con Lê bị đè ngồi xuống ghế, chiếc ghế bố hàng ngày không thấy đâu. Nhìn cái bụng mỡ của tên phó càng ngày càng thấy gớm quá. Nhưng nó cũng thở ra: vậy mà làm người ta hết hồn. Em tưởng. Em tưởng gì, tại sao hết hồn? Không có gì. Nó cười rúc rích, nghe công an đòi ai không xanh mặt. Ừ, ở trên quận biểu dẹp mấy tấm bạt căng bê bối trong công viên, mà anh bảo đảm em làm ngơ đó thôi, vì em ngoan. Nó muốn nôn thốc tháo khi cái miệng đầy thức ăn và hơi bia của tên phó phường áp vào môi nó. Phía sau nhà có tiếng cãi vã của mấy tên tội phạm đang bị nhốt tạm giam ở phường. Ông phó cào nhào miệng văng tục mà vẫn mãi miết làm công việc của ông. Con Lê khấn trời cho cơn mưa dứt lẹ. Rồi cơn mưa dứt, mặc đồ vô rồi về đi, hôm nay có nhiều công tác lắm. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, lẻ lên, tụi nó sắp về tới nơi, thế không không kịp nữa. Có tiếng lao sao trước cửa phường, con Lê nhìn qua khe hở cửa. Công an tuần tra đang dẫn về một số bán hàng rong. Một mớ bàn ghế bày lề đường bị tịch thu đang đổ xuống giữa nhà. Ông phó đẩy Lê, lẻ lên, đi cửa sau này. Lách qua một cánh cửa hông, con Lê luồn ra ngoài, không một ai hay biết. Vẫn như buổi kia, thân mệt, trí mệt mà không được một cách dính tối. Con Lê thất thể như một bóng ma, nó băng qua đường lên công viên. Thôi thì đi ngủ cho khỏe thân. Một ngày thiên lôi hà bá, mất cả chỉ lẫn trải, hoàn toàn rách điện.
Chút ánh sáng nào soi lối anh đi, có tiếng khóc thầm kề bên mỗi khi hơi đành lòng thế thật xa.
Tám giờ tối từ khách sạn Kiều Long, thằng bò lướt ngược tới phía bờ sông. Hai hôm rồi nó không gặp con Quê. Dạo này con Quê bận rộn với công việc ở quán đằng sau hẻm nhà Bạch. Chỉ có những hôm trời mưa, trong con hẻm nhỏ bên trái một nhà hàng có mái che và đống củi to, hai đứa mới gặp nhau. Chú mưa qua một đêm an toàn. Bởi vậy cứ chiều chiều là thằng bò dù đang trên đường đi kiếm ăn hay chạy việc cho cô Mai Bắc ở bờ sông, nó cũng dành một ít thời gian nằm bẹp xuống nghiêng một bên để mắt có thể nhìn lên bầu trời coi mây có sáng đen tới cỡ, đêm có cơn mưa không. Nhưng hôm nay trời trong, trăng sao vời vợi, dân bụi sung sướng không phải qua một đêm dầm mưa dầm gió tả tơi, thì thằng bò lại buồn hiu hắt, hờn giận cả ông trời. Hôm nay cũng vậy, từ chiều đã có mấy bóng mây xám, nhưng gió thổi một lúc biến mất. Nó vừa nghiêng người một lần nữa chán ngắt vì thấy bầu trời điểm sao. Ngang qua nhà Tuyết Trà, nó ngừng lại nghỉ như thói quen vậy. Nó xổm người trên thềm nhà cô Tuyết, coi chuyện cũ với chàng nhạc sĩ có phần lãng quên rồi. Lóng này cô có kép mới, cũng dân Bắc Kỳ bị sa thải vì lòng bị thủng. Được cô Tuyết cưng quá trời luôn, sắm cho cả túi ngoài đeo, luôn luôn có các cán vợt tennis lòi ra một đoạn trông sang trọng lắm. Cô Tuyết Chi đìa ngay cho một chiếc rim màu đỏ và mấy cái quần bò. Có dáng, có xe, ăn mặc mốt nên trông ngầu lắm. Công việc cũng nhàn, sáng đi ăn sáng với cổ rồi ra sân, đến tối mới gặp lại, đi ăn rồi đưa cô đi nhảy đầm. Bữa nghe cô Mai Bắc ngồi ăn quà kể với bạn, thằng Trả chỉ được cái tướng chứ quê lắm, còn đầy buồn. Con Tuyết phải thuê đến mấy ông thầy tới dạy nhảy, chăm nom cẩn thận, tốn kém như thế mà cái chân thằng Trả cứ như lát cuốc, bước qua chân mình không biết lúc nào. Nghe vợ bỏ mê mà anh lính ngụy học tập về. Mỗi lần thằng bò thấy mặt thằng Trả là muốn nhổ mà bái nước bọt. Đàn ông gì mà thấy bám váy quần đàn bà rõ ràng. Tiền sang Pháp, tiền đóng sân tennis Pháp. Đứa con gái của cô Tuyết coi khinh chú Dượng này chứ không quý mến như với anh chàng nhạc sĩ kia. Có hôm thằng Trả đi rồi, thằng bò nghe cô Tuyết chửi con bé quá xá, quá xa luôn. Con bé hiền khô mà cũng quọ đáp lại: "Ừ, bố má chửi rồi tôi nể cái thằng chú ăn bám đó. Chắc trời ơi." Hai. Thằng bò giật mình quay ra, tiếng nói như chim hót này đối với nó quen quá rồi. Đúng mà, người đàn bà ngoại quốc và ta đi với hai người đàn ông ngoại quốc khác. Nó muốn cười một cái để tỏ cảm tình mà sao miệng nó không nhúc nhích được. Nó cố mở lớn cặp mắt tí hí nhìn: "Yêm mạnh khỏe tốt không?" Nó muốn bật cười thành tiếng cũng không mở miệng được luôn. Bà ta nói một tràng với hai người kia rồi cả hai nhìn ngắm nó, chỉ trỏ nói với nhau như mấy người đi lựa heo giống hay chọn cá tôm vậy. Người đàn bà đến gần xoa tay lên đầu nó, bà lại nói, nó không hiểu lắc đầu. Nhưng dù sao nó rất thích cặp người đàn bà ngoại quốc này. 4-5 tháng có không thấy bà ta xuất hiện. "Cha mẹ em đâu?" một người đàn ông ngoại quốc hỏi bằng tiếng Việt bập bẹ. Nó lắc đầu. "Mấy tuổi?" nó lắc đầu nữa. "Có gì ăn không?" nó cũng lắc. Ba người trở lại với nhau bằng giọng nói của họ. Rồi người đàn ông: "Em muốn đi hóc không?" nó bỗng ngoác miệng ra cười được. Mấy ông Mỹ này biết nói chơi quá. Tuy nhiên nó cũng tỏ ra biết nói chơi, gật đầu. Đi học thì còn khuya, đi hóc thì hốt, đi hốt thì được. Có hốt là có ăn rồi. Người đàn bà bỗng ngồi xuống ôm lấy mặt nó, nói một hơi. Lúc bà ta đứng dậy trong tay đã có một tờ đô la trăm. Và khi cả ba đi rồi, thằng bò không tin vào mắt mình nữa. $100 nó đã giàu có quá. Nó nhìn quanh coi có ai trông thấy không, cũng không người qua lại, nhưng đường như không ai để ý nó. Yên tâm, nó luồn tờ giấy vào cái túi nhỏ gài bên trong quần đùi. Mới tối qua thằng Hôi cũng ví nó vô một con hẻm để chấn lột. Lúc đầu nó đá cho thằng bò một cái: "Đủ má mất công tao, chẳng có cức khô gì. Tiền mày để đâu?" "Tao xin không đủ ăn, nếu có cũng bị tụi nó lột lấy hết làm gì còn." Thằng Hôi nổi máu anh hùng: "Đứa nào lột của mày hả? Tao giúp tụi nó cái mục. Từ nay đứa nào ăn hiếp mày nói cho tao nghe, mẹ có tao ở đây mà tụi nó dám qua mặt." Nó gần như xách ngược thằng bò lên. Ôi, thằng bò đã dơ hôi hám, nhưng so với thằng Hôi thì còn không thấm vào đâu. "Tha cho. Này, mày bảo với con cụt tay tao kêu mà không giả là có ngày tao kêu tụi nó bè cho bẻ luôn. Tao không biết mày nói với nó, mày nói với tao làm gì?" Thằng bò hết sợ nói ngang: "Mày ngon hả mày? Tao biểu mày nói với con đó rồi tao sẽ tính cho nó, mày là đệ tử của nó mà." Thằng bò vân cái mạch lên, cặp, nó chửi chỉ bị thêm một cái đá, nó bỏ đi một vài cái đá lăn lóc với nó thường quá. Đúng là bữa nay phải gặp con quê, lóng này con quê cũng chỉ quanh quẩn ở quán thằng Bao. Nhà này mới thêm một ông con trai điều từ Bắc vô. Nhà này chừng 16-17 thôi, mặt mũi láo cá, còn hơn anh hai nhiều. Thằng nhỏ nói giọng Bắc kỳ rặt, mấy bữa đầu mặc cái quần rộng thùng thùng như nính của ai. Áo sơ mi sờn vai khoe với con lựu là ngoài Bắc nó chân trâu giỏi lắm. Mà chân trâu cho nhà người ta chứ nhà nó con chó cũng không có. Vậy mà tuần lễ sau gớm, ông cũng quần bò áo sơ mi bụi, không cài nút bỏ ngoài. tóc tai bờm ngựa trông khi bà chị dâu. Vợ Bảnh đã qua mùa chanh, tóc mới trổ lởm chởm như trái trôm trôm. Bà phải quấn một cái khăn trùm lấp lại, chờ ngày tóc tai sợi bắn sợi dài trở lại. Mấy từ này thằng bò cũng nghe lóm được qua cô Mai Bắc, cô Tuyết Trà, cô Lan đấm bóp hay cười giỡn với nhau mà kháo chuyện thiên hạ. Đúng y chang như nó nghĩ, khi ngang qua quán Bạch Ngọc, nó gặp thằng giàu đứng chắn ngang. Mày không thấy ông đang đứng đây hả? Cứ việc bò xăm xăm không tránh được. Thằng bò né qua một bên, dễ vậy mày, không có chuyện xin lỗi. Ông cho một đá bể mặt giờ. Dòng bà muội la như nhà cháy. Giàu, vô, mày lại muốn sinh sự gì thế, vô nhà. Đá gió một cái, ông tướng con mới từ Bắc vô Nam khuỳnh khuỳnh hai cái tay cho có vẻ anh chị bước lui. Ra đằng sau phụ với anh bao, cả ngày cứ nhở nhơ chơi mày hư đốn gì đâu. Ha, vô đây làm đứa ở, chẳng tha ở ngoài chân châu sướng hơn. Con làm quần quật, mới huống một tí u đã kêu toáng lên. Mặt thằng giàu vênh lên nhìn lại u nó, cũng đến là thua thôi, bà muội lắc đầu. Mày đi đi, lát về đường hồng có cơm, tao không để phần đâu.
Trời còn lắm mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh, nhưng dòng lúc liền ngày chủ nhật buồn, còn ai lá hoa hồng vội quên trong tay, ôi đường phố dài, lời thu miệt mài, ngàn năm đu em dặn.